tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó, và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giê-xu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philip-phê nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con đã mãn nguyện. Đức Giê-xu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philip-phê anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy em Chúa.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, trong nửa tháng vừa qua, giáo hội công giáo của chúng ta trên toàn thế giới đã có những biến cố rất là trọng đại. Một biến cố mà chắc có lẽ ai cũng biết. Và giả sử như ai nói rằng ai người này không biết, người kia không biết, thì đó là một sự thiệt thòi lớn lao cho chính bản thân người đó. Bởi vì ngay cả những người không có là tôn giáo, công giáo không tin vào Chúa cũng biết được chuyện xảy ra, là việc Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị đã qua đời. Và trong biến cố đó, chúng ta cũng khám phá ra được nơi ở Ngài năm 1978, khi Ngài lên để làm tân Đức Giáo Hoàng, trở thành vị mục tử của toàn thể nhân loại. Ngài đã nói: các con đừng sợ. Và khi Ngài quyết định để điều hành giáo hội, Ngài vẫn nói tất cả mọi người chúng ta: anh chị em hãy ra khơi. Nghĩa là anh chị em hãy tin, đem tin mừng cho tất cả mọi người ở trên trần gian này. Và vì thế trong bài giảng của Đức Hồng Y, mà hôm nay làm tân Đức Giáo Hoàng và lãnh tác vụ mục tử của toàn thể nhân loại, Ngài nói rằng là: hãy theo tôi, nghĩa là tất cả các bạn, tất cả các anh chị em hãy theo Đức Giáo Hoàng là Người đã dẫn đường mở lối cho tất cả mọi người, trình bày một Đức Kitô cho toàn thể nhân loại biết được Ngài. Và trong bài giảng đó, tất cả mọi người đã không rơi hàng lệ, mà là đã cùng với những chàng pháo tay hô to Sanctus Subito, nghĩa là hãy phong thánh ngay cho Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị. Vậy thì tiếp tới, mà chúng ta cũng thấy qua cái chết của Ngài, chính Ngài vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Ngài đã thành lập ra cái ngày kính lòng thương xót của Chúa. Thì cũng vào ngày 2 tháng 4 năm 2005, vào chính ngày lòng thương xót của Chúa, Ngài đã được Thiên Chúa gọi Ngài về trong lòng bàn tay yêu thương của Cha trên trời. Thì hôm nay, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, vào ngày Chúa Nhật, vào lúc 4 giờ sáng giờ địa phương của chúng ta, Đức Tân Giáo Hoàng, mà nhiều người nói rằng là nếu ai mà không có lấy cái tên Gioan Paulo Đệ Nhị và kế đến là Gioan Paulo Đệ Tam, thì thế giới sẽ tan tành, Roma sẽ sụp đổ. Những lời đó chỉ là những lời biện chứng cho một cái con người mà đôi khi nó đi lệch lạc cái con đường của Thiên Chúa. Đức cố gọi là cố Hồng Y Joseph Ratzinger, Ngài lên làm tân giáo hoàng để điều hành giáo hội ngày hôm nay, Ngài đã không lấy Gioan Paulo Đệ Tam, mà ngài lấy thánh Benedicto thứ 16. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, hôm nay một cái ngày rất là trọng đại của giáo hội của chúng ta. Một tân giáo hoàng lên để mà điều khiển toàn thể hội thánh của chúng ta, cũng là ngày mà chúng ta trong phần phục vụ lời Chúa nói đến và tất cả các bài đọc đều nhắc nhở đến Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Và chúng tôi muốn dùng cái ngày lễ ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng nhận cái tác vụ là người mục tử của toàn thể thế giới để chia sẻ với quý ông bà anh chị em về con đường của Chúa. Ngài là đường, là sự thật và là sự sống đến với chúng ta. Thưa quý cụ, quý ông bà anh chị em, Benedicto, một tiếng gọi của 15 Đức Giáo Hoàng về trước. Và chúng ta biết ở trong giáo hội có 265 vị giáo hoàng, kể cả Đức Tân Giáo Hoàng này, thì có 23 vị giáo hoàng lấy tên Thánh Gioan, 16 vị cả Tân Đức Giáo Hoàng này là lấy 16 người, và cái người thứ ba, Đức Giáo Hoàng thứ ba tên là Gregorio, có 13 vị đã nhận ngài là cái người hướng dẫn cho mình đến với Chúa và dùng lời Chúa để chuyển cầu đến cho tất cả mọi người. Thì lý do tại sao mà Đức Giáo Hoàng của chúng ta lấy tên Benedicto thứ 16? Quý ông bà anh chị em biết là vào thế kỷ thứ tư, ở trong giáo hội xuất phát ra một con người, đó là Benedicto, sống ở trong một gia đình giàu có. Ông ta đã bán tất cả của cải và đến đất Ý, vào trong một cái sa mạc để cầu nguyện. Khi ông ta vào trong sa mạc cầu nguyện thì có rất nhiều những người muốn vào trong sa mạc để cầu nguyện và thấy tin đồn về Benedicto, một con người thánh thiện, khôn ngoan, sáng suốt và thông minh, với mời ngài vào để mà làm tu viện trưởng, làm đan viện trưởng, nghĩa là làm cha ở trong một cái gia đình của tất cả những người đi tu ở trong những cái vùng hẻo lánh. Ngài đã đến làm và ngài đã đưa ra ba lời khấn cho tất cả các tu sĩ và đời sống cộng đoàn. Thứ nhất là lời sống khiết tịnh, thứ hai là lời khấn vâng lời, và thứ ba là trọn vẹn phải sống khó nghèo. Và từ đó các dòng khổ tu, dòng Benedicto đã chuyển từ nước này sang nước kia và ở trên những nơi hẻo lánh để cầu nguyện, và đồng thời sống ở trong các làng xã thì họ đã thành lập ra những cái nơi để dạy các con trẻ ở trong các làng xã. Và vì thế vào thế kỷ thứ 7, thứ 8 đã ở trong tất cả các cái dòng tu đó đã có những cái trường học, và từ đó các cái nhà dòng Benedicto đã chuyển cho tất cả các quốc gia những cái trường của mình, và từ đó mới phát xuất ra các trường công lập ở trên toàn thế giới. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, bởi vì từ trước không có các trường công lập, và do các thầy dòng Benedicto đã đào luyện các con người và về sau đã thành lập được các trường công lập và trao lại cho các chính phủ. Một cái đời sống cộng đoàn, một cái đời sống hiệp nhất, một cái đời sống có ba lời khấn đó đã bắt đầu đưa tới các vị giáo hoàng sau này. Vị giáo hoàng, chúng tôi không muốn trình bày toàn bộ 15 vị giáo hoàng lấy tên Benedicto, nhưng chúng tôi muốn trọn vẹn để gửi gắm với ông bà anh chị em một vài những cái yếu tố quan trọng trong đời của một số Đức Giáo Hoàng Benedicto, để quý ông bà anh chị em thấy tại sao mà Đức Tân Giáo Hoàng của chúng ta lấy tên Benedicto thứ 16. Việc thứ nhất là vào thế kỷ thứ 11, chúng ta biết là có sự hỗn loạn giữa những người Roma, những người mang di mọi dợ từ khắp nơi đến để mà thống trị đất Roma. Và lúc đó họ đã bầu lên một Đức Giáo Hoàng. Thì lúc đó một cái người tên là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 12 lúc đó đang ở Pháp, và trong vòng 72 năm, lúc đó tất cả các Đức Giáo Hoàng ở bên Pháp không có được về Roma, thì Đức Giáo Hoàng Benedicto đã cầm cự để chống lại tất cả những người đã phản loạn, chống lại Giáo Hoàng và chống lại Giáo Hội. Và chúng ta cũng biết tới thế kỷ thứ 20 của chúng ta, vào năm 1917, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 là một con người ở trong Thế chiến thứ nhất, ngài đã hòa dịu được tất cả những người Đức, những cái người Do Thái đang lại gặp những cuộc chiến tranh lúc đó, và những người Nga nữa. Và ngài lúc đó đã thành lập ra là tất cả các khoản luật, bộ giáo luật của người Công giáo đầu tiên ở trên thế giới này. Và ngược lại một chút, chúng tôi cũng mời gọi quý ông bà anh chị em là Đức Benedicto thứ 12 đã công bố từ nay trở đi tất cả các linh mục đều sống độc thân, không lập gia đình. Những cái yếu tố đó đã tạo nên một con người là Tân Đức Giáo Hoàng ngày hôm nay đã quyết định cho chính mình là Benedicto thứ 16, để khẳng định cái giá trị hợp nhất ở trong giáo hội, để khẳng định cái giá trị của tất cả các người linh mục. Các hàng giáo phẩm của Thiên Chúa phải tiếp tục theo Đức Kitô như là một vị thầy mà trong đó không lập gia đình, để cống hiến cả cuộc đời của mình cho nhân loại. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng khẳng định cho chúng ta một cái giá trị là những luật lệ của Thiên Chúa được trải dài qua trong giáo hội, để nhờ đó mà giáo hội được quy tụ với nhau và tất cả các khoản luật để làm cho con người được phát sinh hoa trái ở trong đời sống giáo hội. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, cái nhìn của Đức Benedicto ngày hôm nay cũng cho chúng ta thấy việc đầu tiên mà trong hai dấu chỉ mà buổi sáng hôm nay chúng tôi đã có coi ở trong cái chương trình cái ngày lễ nhật tác vụ giáo hoàng của Ngài. Cái dấu chỉ đầu tiên là Đức Giáo Hoàng được đeo một cái dây gọi là dây pallium. Ở trên cái dây đó có 5 cái đinh, và trên cái dây đó, ở trên 5 cái đinh đó có 5 thánh giá. Muốn nói lên là Đức Giáo Hoàng phải dựa vào Đức Kitô, bởi vì Ngài đã bị 5 dấu đanh đâm thâu trên con người của Ngài. Điều thứ hai là một cái nhẫn gọi là nhẫn ngư phủ. Một cái nhẫn ngư phủ được trao để cho Ngài điều hành toàn thể giáo hội bắt đầu từ ngày hôm nay trên toàn thể nhân loại của chúng ta. Vì vậy trong bài giảng Ngài có nói: đừng để tôi một mình. Anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi, bởi vì một giáo hội lớn rộng như thế, một giáo hội cần sự hiệp nhất, một giáo hội cần cái sự đoàn kết thương yêu nhau, một cái giáo hội cần phải làm chứng tin mừng của Chúa cho nhân loại. Tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em, trong hai dấu chỉ đó, một dấu chỉ thứ nhất là theo Đức Kitô. Trước khi được bầu làm giáo hoàng, Ngài đã ở trong cái conclave, Ngài đã nói với tất cả các hồng y và trên toàn thế giới rằng: ngày hôm nay rất nhiều các lạc thuyết, ngày hôm nay rất nhiều các lý thuyết, ngày hôm nay rất nhiều các đảng phái chính trị, ngày hôm nay có rất nhiều những cái lạc giáo đang là chống lại giáo hội của chúng ta. Vì vậy người công giáo của chúng ta phải theo gương Đức Kitô. Vì vậy người công giáo của chúng ta phải nhìn vào hình ảnh của Đức Kitô như là cái dấu chỉ để cho tất cả mọi người theo. Và anh chị em một lần nữa, nếu Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô, vì cổ cha chung của chúng ta đã mất đi, khi mà Ngài lên Ngài nói rằng đừng sợ, thì ngày hôm nay Đức Tân Giáo Hoàng nói với tất cả mọi người chúng ta là anh em hãy củng cố và có một đức tin trưởng thành. Quý ông bà anh chị em thân mến, Ngài mời gọi tất cả mọi người chúng ta là chúng ta hãy bày tỏ cái lòng tin của chúng ta ở trong cái lòng tin của Thiên Chúa mà hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta: Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Bởi vì biết bao nhiêu con người của chúng ta theo phe này, theo nhóm khác, biết bao con người của chúng ta nghe người này, người kia nói để chúng ta đi theo rất là nguy hiểm. Hôm qua chúng tôi giảng cho các em thiếu nhi, một em thiếu nhi trước vào thánh lễ nó đưa cho tôi một tờ báo, một cái người Mỹ đen lái một chiếc xe đạp ở giữa đường và bị một chiếc xe truck và một chiếc xe bus nó kẹt vào. Và em đó nói rằng là: thưa cha, hôm nay cha giảng bài giảng này đi. Tôi mới cầm tờ báo và giảng cho tất cả các em. Các em nói rằng là cái người mà chạy xe đạp ở giữa đường đó là đi wrong way. Và tôi nói rằng là cái chuyện gì sẽ xảy ra khi mà người đó đi wrong way. Các em nói rằng là đi vậy là người ta sẽ đụng và sẽ chết. Và khi mà chết như vậy thì cha mẹ sẽ buồn sầu. Quý ông bà anh chị em thân mến, ngày hôm nay biết bao nhiêu con đường đang mở ra, biết bao nhiêu cám dỗ đang là đẩy lùi chúng ta xa cách cái tình yêu của Thiên Chúa, xa cách cái thập giá của Đức Kitô, để chúng ta đi vào những con đường sai trái. Chúng ta sẽ chết ở trong sự đau khổ, chúng ta sẽ chết ở trong cái bóng tối của tội lỗi, chúng ta sẽ chết ở trong cái bóng tối của sự dữ, rất là nguy hiểm cho đời sống của chúng ta và linh hồn của chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta đi vào cái con đường của Đức Kitô mà ngày hôm nay Chúa nói cho chúng ta. Chúa nói cho chúng ta, Chúa mời gọi tất cả các giới già qua cái lời của Đức Tân Hồng Y hôm nay. Ngài nói nếu mà năm 1978 Đức Tổ Hồng Y Gioan Phaolô đệ nhị, Ngài được bầu làm giáo hoàng lúc đó chỉ có 58 tuổi, là một con người trẻ. Tôi không phải là người trẻ. tôi rất là ưu ái kính nhớ đến vị cha chung, cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, bởi vì ngài đã làm biết bao nhiêu công chuyện và ngài trở thành một vị giáo hoàng cao cả. Tôi không xứng đáng, nhưng tôi muốn nói cho tất cả mọi người chúng ta biết rằng là trong cuộc đời của chúng ta là những người già, tôi năm nay 78 tuổi mới được làm đức giáo hoàng, mới được trở thành một vị mục tử. Tôi mời gọi tất cả những giới già của chúng ta hãy giữ lại cái nền văn minh, cái nền văn hóa của người Việt của chúng ta, hoặc là người Phi của chúng ta, hoặc là người Đức của chúng ta, và tất cả những nền văn hóa tốt mà cha ông để lại. Hãy gìn giữ đức tin của con cháu của chúng ta tiếp tục. Hãy nâng đỡ cái truyền thống của giáo hội của chúng ta. Ngài mời gọi tất cả người trẻ, người già. Ngài nói rằng tôi già rồi mà tôi được làm giáo hoàng, thì cũng mời gọi tất cả mọi người chúng ta. Ngài không để cho chúng ta mồ côi hoặc là đơn phương để mà lo lắng, mà tất cả mọi người chúng ta cùng cộng tác với nhau, và chúng ta không đánh mất đi cái tuổi già. Điều thứ hai, Ngài cũng mời gọi tất cả giới trẻ của chúng ta. Ngài nói nếu chúng ta để Đức Kitô vào trong đời sống của chúng ta, anh chị em không mất gì hết. Ngài nói bằng tiếng Anh, chắc là tôi cũng không có rành lắm. Hãy để, if you let the Christ fully in our life, you have nothing to lose. You have nothing and absolutely nothing lose in your life. Nghĩa là hãy để Đức Kitô ở trong con người của mình, thì các bạn không mất một cái gì ở trong cuộc đời của các bạn, mà các bạn tìm kiếm được sự sống, sự thánh thiện, sự hợp nhất ở trong đời sống gia đình, sự hợp nhất ở trong tất cả trong các cộng đoàn mà chúng ta đang sống. Một lần nữa thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, nếu trong phần phục vụ lời Chúa hôm nay, trong bài đọc thứ nhất, chức trách công đồ, công đồ công vụ, Chúa Thánh Thần đã đến với 7 người để mà làm chứng tin mừng cho muôn dân, và bài đọc thứ hai, Thánh Phêrô nói cho chúng ta biết rằng là chúng ta đang được đặt ở trên một cái nền đá vững chắc là giáo hội của chúng ta, là Chúa Kitô. Chúng ta đừng để những hòn đá đó bị sứt mẻ. Và đồng thời ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng nói cho chúng ta là Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Xin sự bình an của Đức Kitô, xin sự thật và sự sống của Đức Kitô là đường ở cùng tất cả mọi người chúng ta, để trong bất cứ cảnh huống nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc đời của chúng ta, trong bất cứ địa vị nào, là giám mục, là linh mục, là tu sĩ, là giáo dân, tất cả mọi người hãy kiếp bước theo Đức Kitô như là ngời lời của Ngài mời gọi, để Đức Kitô ở trong cuộc đời cá nhân, gia đình, giáo xứ và toàn thể giáo hội của chúng ta. Amen.